Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Trong bản tin sáng nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 4, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu đánh giá miễn dịch cộng đồng để chủ động ứng phó với dịch COVID-19.
Tai nạn lao động tăng cao trong năm 2022.
Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2023-2024 của các trường trung học phổ thông.
Thế giới có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt gạo nghiêm trọng nhất trong 20 năm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành văn bản chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ này tiếp tục thúc đẩy việc đánh giá miễn dịch cộng đồng với virus SARS-CoV-2, tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ, kiểm soát các ổ dịch và tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch.
Trước đó, ngày 19 tháng 4, Bộ Y tế đã có tờ trình gửi Thủ tướng về tình hình dịch COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Trong đó, Bộ Y tế kiến nghị Thủ tướng xem xét phê duyệt công điện để tăng cường phòng chống dịch, không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Bộ Y tế cũng cho hay, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đánh giá dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, nên cần theo dõi chặt chẽ diễn biến, sự biến đổi, xuất hiện các chủng virus, các biến thể mới trong tương lai.
Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tai nạn lao động trong năm 2022 đã tăng mạnh trên toàn quốc. Cụ thể, trong năm 2022, toàn quốc xảy ra hơn 7.700 vụ tai nạn lao động. Số người bị nạn do tai nạn lao động là hơn 7.900 người. Những địa phương có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất trong năm 2022 là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Quảng Ninh, Đồng Nai. Hiện nay, Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tai nạn lao động. Qua đó, trong 3 tháng đầu năm 2023, số vụ tai nạn lao động đã giảm.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa phê duyệt và công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2023-2024 của các trường trung học phổ thông. Theo kế hoạch tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường trung học phổ thông công lập với 3 bài thi độc lập gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 6. Công tác chấm thi sẽ được tiến hành sau khi thí sinh hoàn thành bài thi cuối cùng từ chiều ngày 12 tháng 6. Chậm nhất ngày 4 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm.
Bộ Nội vụ vừa ký ban hành kế hoạch triển khai quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng thông tư ban hành quy chế và nội quy tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức, dự kiến hoàn thành trong quý 2 năm 2023. Cùng với đó, thành lập Hội đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án, hoàn thành trong tháng 5 năm 2023. Theo kế hoạch, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức 3 đợt thi thử kiểm định chất lượng đầu vào công chức ở Bắc, Trung, Nam. Việc này sẽ hoàn thành trong quý 4 năm 2023.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch khánh thành 3 dự án thành phần Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 gồm Mai Sơn, quốc lộ 45, Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết, Dầu Dây. Sau khi thống nhất với các địa phương, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Thủ tướng cho phép tổ chức khánh thành đồng loạt 3 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam vào 8 giờ ngày 30 tháng 4.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 22 tháng 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga phối hợp với các tổ chức xã hội yêu nước đã tổ chức lễ đặt vòng hoa trọng thể tại Lăng Lenin ở Quảng Trường Đỏ nhân dịp kỷ niệm 153 năm ngày sinh Vladimir Ilyich Lenin. Hàng nghìn người mang theo cờ, hoa và chân dung lãnh tụ Lenin đã xếp hàng dài trên Quảng Trường Đỏ để vào đặt hoa trước Lăng Lenin, tưởng nhớ ký ức về nhà lãnh đạo của giai cấp vô sản thế giới. Lenin là nhà lý luận chính trị lỗi lạc, người đã lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành cách mạng tháng 10 vĩ đại. Ông là một trong 100 người có ảnh hưởng lớn nhất trên toàn thế giới, một trong những nhân vật quan trọng và ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã kêu gọi Chủ tịch Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu đẩy nhanh việc thực hiện các dự án của ngân hàng này ở Ukraine. Theo ông Zelensky, các khoản đầu tư của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu vào khu vực tư nhân và các dự án phát triển của Ukraine, đặc biệt là phân khúc nhà ở, là ưu tiên hàng đầu của Kiev. Trước đó, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu cho biết đã cam kết cung cấp 3 tỷ euro trong giai đoạn 2022-2023 để giúp duy trì hoạt động kinh doanh và nền kinh tế của Ukraine.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 22 tháng 4 đã ra lệnh cho quân đội nước này chuẩn bị bắn hạ một vệ tinh do thám của Triều Tiên nếu nó đi vào lãnh thổ Nhật Bản. Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên đưa tin hôm 19 tháng 4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố việc chuẩn bị cho kế hoạch phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên của nước này nên được tiến hành nhằm chống lại các mối đe dọa được nhận thức từ Mỹ và Hàn Quốc.
CNBC đưa tin hôm 19 tháng 4 trích dẫn một báo cáo của cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch Solutions cho rằng các quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt gạo lớn nhất trong hai thập kỷ qua. Theo ước tính của Fitch Solutions, niên vụ 2022-2023 sẽ chứng kiến sự thiếu hụt 8,7 triệu tấn gạo trong nguồn cung toàn cầu, mức thiếu hụt lớn nhất kể từ niên vụ 2003-2004. Do thực trạng thiếu hụt gạo này, các nhà phân tích kỳ vọng giá gạo sẽ duy trì quanh mức cao hiện tại, từ 16 đến 18 đô la Mỹ trên mỗi 50 kg, cao hơn gấp đôi so với năm 2020 trong thời gian còn lại của năm.
Ở một diễn biến liên quan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Voshinin cho biết Nga đang chuẩn bị vận chuyển miễn phí hai lô phân bón tới Kenya và Nigeria. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh triển vọng gia hạn thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen vẫn chưa chắc chắn. Trước đó, tháng 9 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng chuyển miễn phí 300.000 tấn phân bón của Nga hiện đang bị kẹt tại các cảng của Liên minh châu Âu EU do lệnh trừng phạt của phương Tây sang các nước đang phát triển.
Mực nước biển trên toàn cầu đang dâng nhanh gấp đôi so với thập niên 1993-2002. Đây là cảnh báo được Tổ chức Khí tượng Thế giới đưa ra hôm 21 tháng 4. Như vậy, kể từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước đến nay, mực nước biển toàn cầu đã dâng tổng cộng hơn 10 cm. Mực nước biển dâng cao đe dọa một số thành phố ven biển và sự tồn tại của các quốc gia nằm ở vùng trũng thấp.
Tiếp theo là các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Được trông đợi là màn tái xuất đáng giá của ngôi sao từng hai lần nhận giải Oscar Adam Driver, bộ phim khoa học viễn tưởng 65 Trận chiến thời tiền sử vẫn còn nhiều điều có thể bạn chưa biết. Lấy bối cảnh thời tiền sử, bộ phim khắc họa cuộc chiến sinh tồn khốc liệt của con người hiện đại khi ngược dòng thời gian về thời điểm loài khủng long còn thống trị trái đất. Nếu quý thính giả tò mò, ngay bây giờ hãy tìm bộ phim điện ảnh 65 Trận chiến thời tiền sử đang được công chiếu trực tuyến sớm tại Việt Nam trên các nền tảng của FPT Play với phụ đề đầy đủ.
Mới đây, nhà sản xuất Đồi Hành Xác đã tung teaser spoiler gây ám ảnh vì sắc xanh đen u ám, một bàn tay ghê sợ và loài sinh vật quái đản nhìn chồng chọc vào khán giả với dòng chữ slogan chủ đạo của bộ phim và chuỗi kinh dị. Hiện tại, Đồi Hành Xác đang tiến hành tuyển chọn diễn viên nhằm tìm kiếm được những gương mặt phù hợp với câu chuyện và nhân vật. Cùng với sự tham gia của gần 100 diễn viên, bộ phim sẽ được dự kiến bấm máy vào đầu tháng 9 năm nay. Đây cũng là dự án phim được kỳ vọng sẽ trở thành dự án phim kinh dị của Việt Nam mang tham vọng ra thế giới.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo The Athletic, trong danh sách khoanh vùng 3 huấn luyện viên được Chelsea lựa chọn, Mauricio Pochettino được ưu tiên vì kinh nghiệm làm việc ở Premier League. Nhà cầm quân người Argentina từng có nhiều năm dẫn dắt Southampton và Tottenham ở giải đấu số 1 nước Anh. Nếu không có gì thay đổi, The Blue sẽ sớm thỏa thuận với Pochettino trong thời gian tới.
Chia sẻ trên Sport One, giám đốc thể thao Hassan Salihamidžić thừa nhận đã sai lầm vì không chiêu mộ một trung phong ở phiên chợ hè năm ngoái sau khi Lewandowski ra đi. Thay vào đó, hùng xám lại chiêu mộ Sadio Mane nên càng dư thừa cầu thủ chạy cánh.
Theo tiết lộ của AS, một câu lạc bộ Ả Rập Xê Út đã đề nghị trả mức lương gấp đôi cho Luka Modric. Nếu đồng ý, tiền vệ người Croatia sẽ nhận được 50 triệu euro cho 2 năm hợp đồng. Tuy vậy, lão tướng 38 tuổi này vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho Real Madrid.
Sau trận hòa Southampton, Gabriel Jesus thừa nhận Arsenal đang gặp khó khăn trong cuộc vô địch với Man City. Vì vậy, tiền đạo người Brazil tuyên bố muốn đánh bại Man City ở trận cầu tâm điểm vòng 33. Theo Jesus, đây là trận đấu mà tất cả các cầu thủ Arsenal đều đang chờ đợi.
Hôm qua 22 tháng 4, trong chuyến tập huấn Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu trận giao hữu thứ hai với câu lạc bộ Cerezo Osaka. Mặc dù thi đấu không tệ, nhưng thầy trò Mai Đức Chung vẫn để thua với tỷ số 0-2. Vào ngày 26 tháng 4 tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu cuối cùng với đội Đại học Thể dục Thể thao Osaka.
Quang Hải tiếp tục vắng mặt trong danh sách 20 cầu thủ được huấn luyện viên Didier Tholot lựa chọn cho màn tiếp đón Guinea thuộc vòng 32 League 2. Đây là trận thứ 6 tiền vệ của đội tuyển Việt Nam bị gạt khỏi danh sách thi đấu của bầu kể từ năm 2023 đến nay. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, đợt nắng nóng thứ ba của năm nay đang có những dấu hiệu kết thúc. Trong ngày hôm nay, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ vẫn có nắng từ sớm và duy trì suốt cả ngày, nhưng cường độ không còn gắt như những ngày trước nữa, mà đôi lúc có mây nhẹ. Dự báo nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực phía Tây sẽ giảm nhẹ còn 35 đến 38 độ, chỉ còn một vài nơi nhiệt độ cao trên 38 độ. Trong khi đó, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, chủ yếu vẫn có nắng về chiều, nhiệt độ ở ngưỡng vừa phải, phổ biến từ 31 đến 34 độ. Trong tối và đêm nay, mưa sẽ xuất hiện ở khu vực vùng núi phía Bắc. Một số nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông mạnh nên người dân cần đề phòng với lốc sét, mưa đá và gió giật có khả năng đi kèm. Hôm nay, vùng thấp nóng phía cả một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên vẫn xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng với mức nhiệt trưa chiều nay phổ biến từ 36 đến 38 độ. Nắng nóng gắt trong ngày hôm nay sẽ thu hẹp lại, tập trung từ 12 đến 15 giờ chiều. Sau 17 giờ chiều, khu vực vùng núi phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An, Tây Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Hôm nay cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều nắng từ sớm. Ở Tây Nguyên, dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là từ 33 đến 35 độ. Cả năm tỉnh ở vùng cao nguyên đều có những điểm nắng nóng cục bộ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao từ 34 đến 37 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.